thưa quý vị, chắc là quý vị theo dõi báo chí trong thời gian vừa qua, đặc biệt liên quan đến vấn đề y tế ở Việt Nam thì nó cũng có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà nổi bật trong cái thời gian vừa qua đó là cái việc mà hai ca mổ cách nhau có 25 phút thôi, nhưng mà cuối cùng là cả hai bệnh nhân tử vong chỉ bởi vì chuyện gây mê và không đạt được tiêu chuẩn, nó dẫn đến những cái rủi ro hậu quả cho người bệnh nhân. Chắc là bác sĩ Phan Đình Hiệp cũng theo dõi chi tiết cái vụ này rồi. Dưới góc độ y tế xin nhờ bác sĩ nói lại chi tiết cái sự việc bất thường này.
Cái chi tiết này nó đúng là cái sự cố rất là bất thường. Đó là vào ngày 25 tháng 12 năm 2016, cuối năm vừa rồi á, thì có hai bệnh nhân. Đầu tiên là một bệnh nhân nữ 37 tuổi đi mổ cắt u thủy tuyến giáp. Sau đó khoảng 25 phút, tức là có bệnh nhân khác là bệnh nhân nam khoảng 34 tuổi đi mổ cắt amidan tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Trí Đức ở Hà Nội. Đây là bệnh viện cũng khá có uy tín, từ thành lập từ năm 2007. Nhưng mà cả hai ca bệnh nhân đều tử vong ngay sau khi tiêm thuốc tiền mê và thuốc gây mê khoảng chừng 25 đến 30 giây. Tức là nó quá đột ngột. Và cái trường hợp này rất là hy hữu bởi vì hai bệnh nhân cùng tử vong tại một cái cơ sở y tế trong vòng có nửa tiếng.
Vâng, phải nói là quá hy hữu luôn, bởi vì những cái chuyện như này chắc chắn các bệnh viện sợ lắm. Mà đặc biệt là mấy bệnh viện tư nhân nữa. Trong thời gian trước đây, một vài năm trước đây, chắc là bác sĩ cũng vẫn nhớ. Đó là cái vụ mà ở Thẩm mỹ viện Cát Tường đó. Thì bệnh nhân cũng lại chết vì cái chuyện mà gây mê. Sau đó thì mới dẫn đến cái vụ án là phi tang xác đó. Mãi về sau thì người ta mới tìm thấy, rồi cuối cùng mới kết tội được bác sĩ Cát Tường đó. Vâng, thì đó cũng là liên quan đến cái chuyện gây mê. Nhưng mà rõ ràng là trong cái phẫu thuật thì chúng ta biết rồi, động đến dao kéo rồi là khâu mổ các thứ là đau rồi. Và đương nhiên là gây mê là việc chắc chắn là cần thiết rồi. Thế nhưng mà rủi ro và tai biến nó như thế nào thưa bác sĩ?
Đúng như Xuân Ngọc nói, gây mê là một cái phẫu thuật rất cần thiết. Bởi vì cái tiến bộ của phẫu thuật căn cứ thực ra là nhờ trên nền tảng của gây mê này. Nói mà mọi người ai cũng sợ phải đi mổ hết bởi vì sợ đau. Nhưng mà nhờ cái gây mê gây tê này chúng ta không cảm giác thấy đau. Nó có nhiều cái mức khác nhau của cái việc gây mê. Nhờ cái gây mê này chúng ta tránh được đau và cái thủ thuật nó được tiến triển một cách thuận lợi và tốt đẹp. Cái rủi ro thì nó cũng có. Nhưng mà đối với thế giới cái rủi ro nó rất là thấp. Tức là nói về cái rủi ro của cái tai biến do cái thuốc gây mê ấy, thì người ta tính là từ 1 phần 10.000 đến 1 phần 20.000. Còn cái mà tử vong tức là khoảng chừng dưới 1 phần 100.000. Thì cứ nói như thế này. Cái ngày xưa mà ví dụ như chúng ta được sinh ra đời là do cha mẹ chúng ta sinh ra, đúng không?
Dạ.
Thì ngày xưa là khi ông bà ta sinh ra là người ta nói là gì? Đau như đau đẻ, bởi vì nó quá đau, nó xé rách thịt ra thì nó đau lắm. Nhưng mà ngày nay thì hầu như chúng ta trừ trường hợp là đẻ rơi, đẻ rớt, còn đa số chúng ta là đến bệnh viện, chúng ta được gây mê hoặc gây tê để đẻ hết. Tức là hầu như nó cái độ đau nó không còn, hoặc thậm chí là mổ đẻ, tức là gây mê để rồi được mổ đẻ. Cái đó chúng ta thấy rằng tức là cái vai trò của gây mê rất là lớn. Và đơn giản nữa là trong cuộc sống, hầu như chúng ta nếu mà có người lớn tuổi thì chúng ta thấy đó, có những người đi soi ruột, soi dạ dày hoặc là soi đại tràng, chúng ta đều gây mê để làm thủ tục này hết. Nó khó chứ, nhưng mà không có phải nguy hiểm, và cái mức nguy hiểm của nó là gọi là rất thấp. Như mình nói là cái ngày xưa cái tử vong mà do vấn đề mà sinh đẻ, người ta tính khoảng năm 1990 á, 380 trường hợp trên 100.000. Mà sau này nhờ cái tiến bộ của y tế nói chung và nhất là gây mê nói chung thì cái tỷ lệ tử vong nó còn rơi vào có 210 trong vòng 100.000 trường hợp như vậy. Vậy thì so ra cái tai biến của gây mê và gây tê nó rất là thấp, cho nên chúng ta đâu có phải sợ với chuyện đó mà không làm. Trong y khoa người ta luôn nói cân nhắc là cái lợi và cái hại, tức là cái lợi của cái việc gây mê để mà làm thủ thuật tốt và để điều trị chúng ta nó cao hơn hẳn so với nguy cơ và rủi ro.
Vâng. Nhưng mà rõ ràng là cái gì cũng có nguy cơ rủi ro cả. Và nếu mà đã xảy ra tai biến rồi thì cái mức độ nguy hiểm của nó đến mức độ như thế nào? Bởi vì là Xuân Ngọc cũng có biết ấy, một vài cái trường hợp mà cũng gây tê gây mê khi mà đau đẻ đó. Thì có những người mà sau khi gây mê xong đẻ xong mà họ mất hết tri giác, họ không nhận ra một người nào trong gia đình nữa cả, họ không biết gì nữa cả. Đó thì phải chăng đó cũng là một cái biến chứng của cái việc gây mê? Mà trong cái trường hợp này ở Bệnh viện Trí Đức đó, thì rõ ràng là cả hai trường hợp, cả hai bệnh nhân đều bị chết vì gây mê như thế này, điều rất hy hữu xảy ra như thế. Nhưng mà nguyên nhân là do đâu ạ?
Cái nguyên nhân thì đến giờ này ở bên Việt Nam người ta chưa công bố. Nhưng mà dù là nguyên nhân nào nữa thì đứng ở góc độ chúng ta nói là cái hệ thống y tế Việt Nam có vấn đề lớn. Vì đó là một cái tính hệ thống, không thể có hai trường hợp mà xảy ra gần như vậy được hết.
Vâng.
Với cái xác suất quá là thấp nữa. Rồi ngay cả như bên Úc này chúng ta nói, hoặc là cả cái nước nói chung á, cho dù cái trường hợp mà người ta hay cố tình mà muốn dẫn lái đến là cái sốc phản vệ mà ngay trong một cái sở y tế mà hai bệnh nhân một lúc không thể phục hồi được cái đó mà để cho người ta tử vong, tức là cái hãn hữu của cái hãn hữu xảy ra nữa, thì đó là cái lỗi của hệ thống. Mà lỗi hệ thống chúng ta thường hay nói là nó có ba cái chính, tức là thiết bị y tế, thuốc thang và nhân viên y tế kiến thức đó. Trong cái vấn đề này thì phải có một cái lỗi, mà cái lỗi này mà để xảy ra hai người chết là cái lỗi lớn. Trong đó chúng ta Hiệp muốn nhắc nhiều, tức là không kết luận, nhưng mà muốn nhắc đến vấn đề quy trình đào tạo. Quy trình đào tạo Việt Nam mà thực hành là không có bài bản, nếu mà nói thẳng như vậy, không có những cái quy chuẩn, cho nên thành ra là khi mà xảy ra một cái thì là nó gọi là rất là bị động. Và cái thiếu lớn nhất của Việt Nam, tức là mình nói cái chuyện là bảo hiểm đây là bảo hiểm y tế hay là bảo hiểm y nghiệp, tức là cái rủi ro nó xảy ra hoặc là cái tai biến xảy ra, ai sẽ là chịu trách nhiệm đền bù cho cái người thiệt hại bao nhiêu? Bởi vì hiện nay chúng ta coi tin tức là bên y giới thì cố gắng tránh mọi cái mà có thể bị kết lỗi, sợ là bị trả thù này kia.
Vâng.
Ngược lại bên phía nạn nhân thì chỉ muốn là bồi thường cho nó tương xứng, mà có nhiều khi là không được dẫn dắt tốt của những trang thông tin thì giống như là chúng ta thấy lên rất là hận thù để chuyển đủ thứ ấy. Trong cái vấn đề này thì chúng ta cần nhất là có một cái khái niệm trung thực, độc lập và chuyên môn thì mới giải quyết được, chứ không thể mà cố tình giấu nhẹm hay là mỗi bên theo một thái cực mà không có cái sự dung hòa.
Vâng, cuối cùng thì không giải quyết được vấn đề tận gốc của nó. Tuy nhiên cái chuyện mà gây mê, rủi ro khi xảy ra gây mê ở Úc này thì nó ra sao ạ? Và đã có cái chuyện gì xảy ra lớn chưa ạ?
Ở Úc này thì Hiệp không phải là bác sĩ chuyên khoa gây mê, nhưng mà Hiệp rất cảm ơn bác sĩ Carmen Don. Bác sĩ Carmen Don là một cái bác sĩ chuyên khoa gây mê có kinh nghiệm ở Úc. Hiệp đã trao đổi với chị cái tình huống như thế này và được những thông tin rất là tốt. Ở Úc chúng ta là tỷ lệ rủi ro rất là thấp, và những cái thống kê của Úc là những thống kê có tính chất rất là hiệu quả. Nếu một tai biến xảy ra, cho dù trước, trong hay sau mổ, trong một cái thời gian hoặc những cái gì mà liên quan đến bên đó, chúng ta đều có cái hệ thống record, tức là hệ thống mà thông báo lại, thu nhập thông tin dữ liệu rất là tốt. Cho nên là chúng ta, những cái thống kê của Úc thì thường có được cả thế giới công nhận chứ không phải là đơn giản. Và cái tỷ lệ mà như Hiệp nói, cái thống kê người ta nói là tỷ lệ tử vong do, cho dù là sốc phản vệ, tức là sốc phản ứng thuốc, mà ở Úc ấy, thì dưới 1/100,000, tức là quá thấp luôn. Chưa kể đó nữa là chúng ta biết rằng cái đào tạo của Úc rất là bài bản. Một bác sĩ về gây mê mà được đào tạo ra là người ta phải qua hết bác sĩ đa khoa thông thường đã, sau đó phải làm 2 năm ở bệnh viện, biết cái hệ thống bệnh viện như thế nào, sau đó phải qua 5 năm training, đào tạo rất là chuyên sâu về cái vấn đề gây mê. Nên là cái hiểu biết, cái bài bản, cái quy trình và tất cả những cái phác đồ điều trị là người ta nắm như lên trong lòng bàn tay, về cả thuốc thang, về cả tai biến, về cách xử lý. Thành ra cái việc mà tai biến mổ mà do gây mê mà mất ở Úc là gần như không có.
Vâng.
Đó, khác hẳn với cái Việt Nam mà hai ca một lúc như vậy.
Vâng, các quý thính giả rồi các bệnh nhân ở Úc là gần như là hoàn toàn yên tâm với cái chuyện gây mê rồi. Khi mà chúng ta đến với những bệnh viện để thực hiện phẫu thuật thôi. Sau cái chương trình này thì rất là nhiều thính giả, rất là nhiều bệnh nhân đã hiểu được những cái chuyện về gây mê rồi. Và cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp rất là nhiều.
Cảm ơn các bạn nhé.